Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 22 tháng 7 năm 2024. Ông Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ chia rẽ về việc chọn ứng cử viên mới. Manila khẳng định quyền của Philippines sau khi thông báo đã dàn xếp với Bắc Kinh về bãi cỏ mây. Trước Thế vận hội Paris, hơn 4.300 người bị loại vì lý do an ninh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Joe Biden bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, một ẩn số mới cho cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, bầu cử Tổng thống Mỹ lợi thế của Kamala Harris. Thưa quý vị, chưa đầy một tháng sau cuộc tranh luận tai hại với Donald Trump trên đài truyền hình và hơn 100 ngày trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, vào hôm qua Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Cùng lúc Tổng thống Mỹ đương nhiệm tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ đương đầu với ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây.
Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, Joe Biden cho biết ông tập trung hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống, tiếp tục điều hành đất nước và giữ vai trò tổng tư lệnh quân đội cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Với tư cách tổng thống được phục vụ nước Mỹ là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời, thế nhưng ông Biden quyết định là vì lợi ích tối cao của đảng và đất nước, ông ngưng chiến dịch vận động. Ngay sau đó, trong một thông cáo thứ nhì, Tổng thống Biden khẳng định hoàn toàn ủng hộ nữ phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris để đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử, và ông sẽ chính thức có một bài phát biểu với toàn dân trong những ngày sắp tới. Về phía Kamala Harris thì bà tuyên bố rất vinh dự được ông Biden tín nhiệm, thế nhưng bà cũng hy vọng là sẽ được đảng hậu thuẫn. Đảng Dân Chủ dự trù họp lại vào thứ Tư này, tức là vào ngày 24 tháng 7 để thảo luận về quy trình chỉ định ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho năm 2024. Sau đó, Đảng Dân Chủ sẽ họp đại hội vào ngày 19 tháng 8 để chính thức chỉ định người ra đương đầu với ứng cử viên Donald Trump của bên Đảng Cộng Hòa. Về quyết định quan trọng của Tổng thống Biden làm thay đổi cục diện cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, thông tín viên của đài RFI từ Washington, Guillaume Noda, tường trình.
Từ nhiều tháng qua, đã dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng của Joe Biden 81 tuổi, vận động và giành thắng lợi trong cuộc tranh cử lần này. Những người thân cận của Biden thì cố gắng che đậy những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của ông bị sa sút. Nhiều người đặt câu hỏi về tình trạng thể chất lẫn tinh thần của Tổng thống đương nhiệm. Trong cuộc tranh luận tay đôi với Donald Trump hôm 27 tháng 6, những khó khăn của ông Biden đã lộ rõ, và kể từ đó, càng lúc càng có nhiều dân biểu ở Hạ viện trong Đảng Dân Chủ kêu gọi ông rút lui. Kế tới là những nhân vật nặng ký của đảng này, như là cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một chính trị gia đầy kinh nghiệm, hay lãnh đạo khối Dân Chủ ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Tổng thống Biden từng giữ chức Thượng nghị sĩ trong 36 năm. Gần đây nhất đến lượt cựu Tổng thống Barack Obama. Ông đã để cho một số người thân cận lên tiếng qua trung gian báo chí, kêu gọi Biden nên nghĩ lại về việc tái tranh cử. Dù vậy, chủ nhân Nhà Trắng vẫn không nhượng bộ, khẳng định ông là ứng viên tốt nhất, trừ khi mọi người chứng minh được điều ngược lại. Thế nhưng theo báo mạng Politico, dường như kịch bản đó đã xảy ra. Thứ Bảy vừa rồi, hai cố vấn thân cận và lâu đời nhất của Biden đã đến thăm ông ở nhà riêng tại bang Delaware, nơi Tổng thống Mỹ đang tự cách ly khi nhiễm COVID. Hai nhân vật này đã cho ông xem kết quả các cuộc thăm dò mới đây, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Biden vốn đã không nhiều nay lại còn giảm mạnh. Dường như Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định từ tối thứ Bảy, trước khi ông chính thức cho công bố tin này vào ngày Chủ nhật.
Washington, RFI. Tổng thống Joe Biden vào hôm qua tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện cho đảng tranh cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Tuy nhiên, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Dân Chủ như cựu Tổng thống Barack Obama lại kêu gọi tìm một ứng viên mới, theo tường thuật của thông tín viên David Thompson từ Miami.
La candidature de Kamala Harris pas forcément une évidence pour Barack Obama.
Việc Kamala Harris ra tranh cử không hẳn là điều Barack Obama mong muốn. Thay vì chính thức lên tiếng ủng hộ đương kim phó tổng thống, cựu tổng thống lại thiên về giải pháp một cuộc bầu cử sơ bộ mở. Tôi thực sự tin rằng các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ có khả năng tổ chức một cuộc bầu chọn, mà từ đó một ứng cử viên đặc biệt sẽ xuất hiện. Obama viết như trên và không hề nhắc đến Harris. Một giờ sau, một cựu tổng thống khác là Bill Clinton và phu nhân Hillary đã chính thức ủng hộ Kamala Harris. Điều đáng chú ý là Kamala Harris và Barack Obama biết rõ về nhau, thậm chí họ còn được cho là khá thân thiết, thường xuyên liên lạc trong nhiều năm. Năm 2008, Harris khi còn là công tố viên ở San Francisco đã là một trong những dân biểu Dân Chủ đầu tiên ủng hộ Obama ra tranh cử. Vậy cựu Tổng thống Obama đang suy tính gì? David Axelrod đưa ra lời giải thích trên kênh truyền hình CNN. Cựu cố vấn trưởng của Obama cũng cho biết ủng hộ việc tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ mở và ám chỉ Kamala Harris dường như không ở vị trí thuận lợi nhất để giành chiến thắng ở ba bang then chốt của vùng Midwest, nơi người da trắng chiếm đa số và thuộc tầng lớp lao động, mà sự ủng hộ được coi là thiết yếu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây cũng là nơi mà Donald Trump đang dẫn đầu.
David Thompson, Miami RFI.
Về thủ tục chỉ định ứng cử viên tổng thống, ngay cả khi bên đảng Dân Chủ có sự đồng thuận về một ứng viên thay thế ông Biden thì quá trình này dường như không đơn giản như dự kiến. Tổng thống Biden đã được đề cử làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho bên đảng Dân Chủ trong hàng loạt các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức từ tháng 1 cho đến tháng 6 vừa qua, và trên lý thuyết thì chủ nhân của Nhà Trắng sẽ chính thức được chọn ra tranh cử tại Đại hội Đảng Dân Chủ diễn ra trong 4 ngày từ 19 đến 22 tháng 8 tại Chicago. Nhìn đến phản ứng của bên Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và người đứng liên danh Phó Tổng thống là ông Vance đã công kích gay gắt đương kim Tổng thống Mỹ và bà Harris trên mạng xã hội Truth Social. Donald Trump gọi Joe Biden là kẻ lừa đảo và không phù hợp để trở thành ứng viên tổng thống, và chắc chắn là không phù hợp để thực hiện công việc của mình từ trong nguyên văn, trước khi ông nhấn mạnh thêm, từ giờ trở đi bất cứ ai được cánh tả chọn cũng sẽ như vậy.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm qua tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử vào Nhà Trắng, nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ nhiều nước như Anh, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Na Uy hay Canada, v.v. đã hoan nghênh quyết định đầy khó khăn của Biden, đồng thời ngợi ca những đóng góp của ông trong quan hệ với nước họ nói riêng và với thế giới nói chung.
Rất nhanh chóng, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đăng trên mạng xã hội X lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới đồng nhiệm Mỹ vì sự ủng hộ không gì lay chuyển dành cho người dân Israel trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của Joe Biden. Với tư cách Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Israel trong thời chiến và một đồng minh thực thụ của dân tộc Do Thái, Tổng thống Israel ngợi ca Joe Biden là một biểu tượng cho mối liên kết vững chắc giữa hai dân tộc. Thủ tướng Ireland Simon Harris nhấn mạnh xin trích, thế giới đã thay đổi kể từ chiến thắng của Tổng thống Biden hồi năm 2020. Chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn, từ đại dịch toàn cầu đến sự quay trở lại của chiến tranh ở lục địa châu Âu, với cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga nhắm vào Ukraine, giết hại thường dân vô tội. Và trong bối cảnh đó, Tổng thống Biden là tiếng nói của lẽ phải, của chủ nghĩa đa phương hiệu quả và các giải pháp chung. Xin nhắc lại, gia đình ông Biden là gốc Ireland. Theo AFP, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã cảm ơn đồng nhiệm Mỹ về tất cả những gì ông đã làm để hỗ trợ Kiev, hoan nghênh việc ứng viên Biden đã mạnh mẽ đưa ra một quyết định khó khăn. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và liên tục của Mỹ sẽ cản trở cuộc chiến của Nga hoặc khiến Moscow phải trả giá cho cuộc xâm lược. Về phía Nga, trong khi chờ phản ứng chính thức của Tổng thống Putin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với hãng tin Shot xin trích, 4 tháng nữa mới đến bầu cử Tổng thống Mỹ, đây là một giai đoạn dài và có thể sẽ còn nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ rất chú ý theo dõi điều gì sắp diễn ra. Đối với phát ngôn viên Điện Kremlin, điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là chiến dịch quân sự đặc biệt, y nói đến chiến tranh Ukraine.
Manila sẽ tiếp tục khẳng định các quyền của mình đối với bãi cỏ mây đang có tranh chấp ở Biển Đông. Đây là tuyên bố vào hôm nay của Bộ Ngoại giao Philippines, chỉ một ngày sau khi thông báo đạt một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh về việc tiếp tế cho quân đội Philippines đang đồn trú trên con tàu mắc cạn gần bãi cỏ mây.
Trong thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza khẳng định là Manila tiếp tục khẳng định các quyền và quyền tài phán của Philippines trong các vùng biển của nước này, bao gồm bãi cỏ mây. Thông cáo được phát đi một hôm sau khi Bộ Ngoại giao Philippines công bố một thỏa thuận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết, trong đó cả Manila lẫn Bắc Kinh đều nhận thấy là cần phải xuống thang căng thẳng ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Từ trong nguyên văn, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là các nguyên tắc và cách thức tiếp cận đã được đặt ra trong thỏa thuận, đấy là kết quả của hàng loạt những cuộc tham vấn thận trọng và tỉ mỉ giữa đôi bên, mở đường cho việc thể hiện các quan điểm chung mà không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên. Về phía Bắc Kinh thì ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là nếu như Philippines cần gửi nhu yếu phẩm cho những người đồn trú trên con tàu mắc cạn ở gần bãi cỏ mây, thì Trung Quốc sẵn sàng làm việc ấy với tinh thần nhân đạo nếu như Philippines thông báo trước và sau khi Trung Quốc xác minh tại chỗ. Thế nhưng Trung Quốc tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc Philippines chuyển vật liệu xây dựng với số lượng lớn đến con tàu đó và các ý đồ xây dựng các công trình cố định hoặc tiền đồn lâu dài. Manila bác bỏ khẳng định của Bắc Kinh về quy định thông báo trước trong thỏa thuận và xem đây là thông tin không chính xác.
Về tình hình chiến tranh Ukraine, quân đội Nga vào hôm nay thông báo đã chiếm thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine và dường như vẫn tiếp tục đà tiến công ở Donbass và phía đông Kharkiv. Quân đội Ukraine có vẻ đang gặp nhiều khó khăn ở Donbass trong bối cảnh Kiev lo ngại sẽ không cầm cự được ở vùng này cho đến mùa đông tới. Từ Kiev, thông tin viên Stefan Siohan cho biết cụ thể.
La perte de telle ou telle localité au jour le jour n'est pas un indicateur suffisant pour juger du rapport
de force. Việc để mất khu vực này hay khu vực kia ngày qua ngày không phải là dấu hiệu có sức thuyết phục để đánh giá tương quan lực lượng giữa quân đội Ukraine và quân đội của Điện Kremlin. Tuy nhiên, dường như quân Nga có tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược trong mùa khô, cụ thể là chiếm lại các vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraine giành được vào mùa thu năm 2022 tại khu vực Kharkiv, đặc biệt ở phía đông thị trấn chiến lược nhỏ Kupiansk, nơi có hai ngôi làng một lần nữa bị Nga chiếm. Tuy nhiên, thành quả lớn nhất của Moscow là ngay giữa vùng Donbass. Quân đội Nga sắp tiến vào New York, thị trấn cùng tên với thành phố Mỹ, và đã có những cuộc giao tranh ác liệt xung quanh thành phố mỏ Donetsk. Điều đáng lo ngại với Ukraine là nơi này cách đường quốc lộ nối Pokrovsk và Konstantinivka, hai trong số những thị trấn cỡ trung bình mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass chỉ 4 cây số. Mục tiêu của quân Nga là cắt đứt những mối liên lạc quan trọng giữa các thành trì cuối cùng của Ukraine, sau đó tiến sâu hơn để đưa các thành phố Pokrovsk, Konstantinivka và Kramatorsk vào tầm bắn của pháo binh. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, bởi trong cuộc chiến tiêu hao này, quân Ukraine đang kháng cự hết mức có thể, chấp nhận rút khỏi một số chiến trường, sau khi đã làm quân đội Nga cạn kiệt sức lực. Cho đến khi nào? Câu hỏi được đặt ra là liệu quân Ukraine có thể cầm cự ở Donbass cho đến mùa đông hay không?
Stephen Chouan, Kiev, RFI.
Phía Nga vào hôm nay cho biết đã bắn hạ 75 drone của quân đội Ukraine chỉ trong một đêm, trong đó gần 50 chiếc bị phá hủy ở khu vực phía nam Rostov. Chính phủ Pháp vào hôm qua thông báo tổng cộng 1 triệu cuộc điều tra hành chính đã được thực hiện trong khuôn khổ Thế vận hội Paris 2024, và trong số này, 4.355 người có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự kiện đã bị loại.
Trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin tuyên bố xin trích, chúng tôi đã thực hiện hơn 1 triệu cuộc điều tra hành chính, vốn là mục tiêu được công bố cách đây một năm. Các cuộc điều tra an ninh này được thực hiện với mọi loại đối tượng tham gia Olympic và Paralympic như vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo, tình nguyện viên, nhân viên an ninh tư nhân hay thậm chí là cư dân sinh sống gần khu vực diễn ra lễ khai mạc. Trong số 4.355 người bị loại, có 880 người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động can thiệp của nước ngoài, 360 người trong diện bị trục xuất và phải rời khỏi lãnh thổ Pháp, và 142 người được liệt vào danh sách S, tức an ninh nhà nước. Ngoài ra, còn có 260 người bị loại do theo Hồi giáo cực đoan, 186 theo phe cực tả, và 96 người theo phe cực hữu. Vẫn về Thế vận hội 2024, hôm nay, nhân chuyến thăm làng Olympic được mở cửa hôm 18 tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, đồng thời ông cảm ơn sự hy sinh của cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, giúp cho sự kiện này diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, trung bình sẽ có khoảng 35.000 cảnh sát, hiến binh và 18.000 binh sĩ Pháp được huy động mỗi ngày để bảo đảm an ninh.
Sau đây là một số thông tin khác.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất chỉ đạo. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy kinh tế Trung Quốc vẫn đình đốn. Trong quyết định hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo hạ 0,1 điểm lãi suất LPR và lãi suất tín dụng 5 năm, cả hai cùng rơi xuống mức thấp nhất. Theo lời một chuyên gia ngân hàng của Trung Quốc thì đây là một bước đi đúng hướng, song không chắc hạ lãi suất ngân hàng là công cụ quan trọng nhất về mặt chính trị. Đây là cách gián tiếp để chuyên gia này thận trọng cho rằng không chắc biện pháp hiệu quả nhất để đem lại tăng trưởng và kích thích tiêu thụ cho Trung Quốc.
Ngoại trưởng Belarus công du Bắc Triều Tiên, Minsk hôm nay thông báo Ngoại trưởng Maxim Rezhenkov có chuyến thăm chính thức Bắc Triều Tiên từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, theo lời mời của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh đồng minh Nga đang tăng cường quan hệ với chế độ Kim Jong-un.
Ngoại trưởng Ukraine sẽ công tác Trung Quốc trong 3 ngày kể từ ngày mai. Theo thông cáo ngày hôm nay của Kiev thì mục tiêu chính của chuyến đi nói trên là nhằm thảo luận và tìm kiếm những phương tiện để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga, đồng thời thúc đẩy vai trò của Trung Quốc để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài và công bằng từ trong nguyên văn. Xin nhắc lại, Bắc Kinh là điểm tựa chính của Moscow kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Năm 2024 là năm quyết định để bệnh SIDA không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Cơ quan phòng chống bệnh SIDA của Liên Hợp Quốc hôm nay nhận định các quyết định của giới lãnh đạo thế giới đưa ra năm nay sẽ cho phép xác định liệu thế giới có đạt được mục tiêu là từ nay đến năm 2030 loại được căn bệnh này ra khỏi danh sách các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng hay không. Từ khi xuất hiện, SIDA đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 42 triệu người. Năm ngoái, gần 40 triệu người đã sống chung với virus HIV, theo báo cáo thường niên của Cơ quan phòng chống bệnh SIDA của Liên Hợp Quốc. Năm ngoái có 1,3 triệu ca nhiễm mới, ít hơn 100.000 ca so với năm 2022. Mục tiêu của Liên Hợp Quốc là năm 2025 chỉ có thêm 330.000 ca nhiễm mới, nhưng với đà này mục tiêu này chắc chắn không đạt được.
Về thể thao, kết thúc cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2024, tay đua người Slovenia Pogacar đã về đầu với hơn 6 phút trước đối thủ người Đan Mạch là Vingegaard. Đây là lần thứ ba Pogacar, 25 tuổi, khoác chiếc áo maillot vàng sau 2 thắng lợi vẻ vang hồi 2020 và 2021. Khác với truyền thống, chặng cuối Tour de France lần này không kết thúc ở đại lộ Champs-Élysées tại Paris mà đã dừng lại tại thành phố Nice bên bờ Địa Trung Hải miền Nam nước Pháp.
Tại Mexico, một sĩ quan cảnh sát cấp cao bị bắn chết. Chính quyền địa phương hôm qua thông báo, lãnh đạo các chiến dịch đặc biệt trực thuộc cảnh sát Mexico City Milton Figuera đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công ở ngoại ô thủ đô Mexico. Theo hình ảnh từ camera an ninh, sĩ quan Figuera phụ trách các chiến dịch tình báo chống tội Pháp có tổ chức, đi ngang qua một cửa hàng bán gà thì bị một người đàn ông tiếp cận và dùng súng tấn công.
Trở lại châu Á, trước thềm kỷ niệm 71 năm đình chiến, Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ-Hàn việc tập trận chung, và hôm nay nhật báo Rodong Shimbun khẳng định Mỹ và Hàn Quốc trên thực tế chưa bao giờ ngừng đợt thao dượt chung. Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ-Hàn muốn tái khởi động các cuộc tập trận mới và mới đây đã vượt qua một lần danh đỏ mới sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bộ Thống nhất Hàn Quốc chuyên trách mọi vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, tố cáo chế độ đã gây chiến nay lại đóng vai nạn nhân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Joe Biden bỏ cuộc, một ẩn số mới cho cả hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Nước Mỹ sẽ không có một nhiệm kỳ Biden 2. Trước những áp lực quá lớn ngay từ nội bộ đảng, ứng cử viên Joe Biden đã phải từ bỏ tham vọng tái tranh cử Tổng thống. Bên đảng Cộng Hòa, ứng viên Donald Trump gấp rút chuẩn bị đương đầu với một đối thủ mới và rất có thể sẽ là một phụ nữ, bà Kamala Harris. Đảng Dân Chủ thở phào nhẹ nhõm với việc ông Biden rút lui, nhưng 106 ngày là thời gian quá ngắn ngủi để dám chắc rằng đảng này sẽ giữ được Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Từ thất bại năm 2020, bên đảng Cộng Hòa đã có những bước chuẩn bị để diễn lại cuộc song đấu Donald Trump-Joe Biden, thế nhưng họ đã phải làm lại từ đầu kể từ tối ngày hôm qua khi mà ông Biden từ bỏ ý định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Nhà tỷ phú Donald Trump tức tối vì đã mất nhiều công sức và tài chính để nhắm vào Biden, một ứng viên mà giờ đây đã ngoài cuộc. Ban vận động của bên Cộng Hòa cũng đã lập tức phải thay đổi chiến thuật, tập trung tấn công Kamala Harris, người được cho là có nhiều triển vọng thay thế ông Biden. Trong kịch bản này, một lần nữa trên con đường trở lại phủ Tổng thống, ông Trump sẽ phải đương đầu với một phụ nữ mà lại là một người da màu, một nhà bảo vệ nữ quyền, đặc biệt là bà có lập trường bảo vệ quyền phá thai. Thế còn về phía bên đảng Dân Chủ, thì mọi người đều đánh giá quyết định của ông Biden là rất can đảm. Trái với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm đã đặt lợi ích quốc gia và quyền lợi của đảng lên trên những tham vọng cá nhân. Giới quan sát ghi nhận, qua việc rút lui, Biden đã khởi động lại cỗ máy tranh cử của bên đảng Dân Chủ và làm dấy lên hy vọng là đảng này có cơ may đánh bại đối thủ Cộng Hòa. Bằng chứng là chỉ trong vài giờ ngày hôm qua, các vị mạnh thường quân đã rót thêm 47 triệu đô la cho quỹ tranh cử của bên đảng Dân Chủ, dù chưa biết ai sẽ chính thức là người ra đương đầu với ông Trump. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều những trở ngại về phía Đảng Dân Chủ. Thứ nhất là đảng này chỉ có đúng 4 tuần lễ trước đại hội dự trù diễn ra ở Chicago để chỉ định ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống. Nếu như ứng viên Tổng thống sẽ là Kamala Harris, thì ai sẽ đứng liên danh với bà cho chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ? Mặt khác, tuy hiện giờ có nhiều người trong Đảng Dân Chủ thiên về giải pháp Kamala, thế nhưng giải pháp ấy đang gây nhiều chia rẽ trong nội bộ của đảng. Điển hình là thái độ thận trọng của cựu Tổng thống Barack Obama, một nhân vật rất có uy tín trong đảng, từng là vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Ông Obama có vẻ không tin rằng bà Harris, một phụ nữ da màu, sẽ là ứng viên tốt nhất để đánh bại Donald Trump. Đấy là khó khăn thứ hai mà bên Đảng Dân Chủ sẽ phải vượt qua. Điểm quan trọng thứ ba là ngày 5 tháng 11 sắp tới đây, cử tri Mỹ sẽ không chỉ bầu lại có Tổng thống Hoa Kỳ mà họ còn bầu lại cả một số các nghị sĩ ở Hạ viện và Thượng viện. Từ 2 năm nay, đa số ở Hạ viện thì đã nằm trong tay của bên Đảng Cộng Hòa, và Đảng Dân Chủ đang rất lo để mất luôn cả đa số vốn đã xích sao ở bên Thượng viện. Điểm thứ tư, Đảng Dân Chủ lo ngại nếu mà Donald Trump đắc cử, chính quyền của ông sẽ phá bỏ những chính sách kinh tế và xã hội của Joe Biden, đồng thời cũng sẽ thừa hưởng những thành tựu về kinh tế và công nghiệp mà chính quyền bên Dân Chủ đã dày công tạo dựng từ 4 năm qua. Thách thức cuối cùng của Đảng Dân Chủ là trong việc chỉ định ứng viên thay thế Biden, họ phải chọn được một nhân vật có uy tín trên trường quốc tế để đương đầu với những thách thức mà Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác nữa đang đặt ra. Về điểm này, hiện chỉ có đương kim thống đốc của bang California là ông Gavin Newsom được xem là được biết đến nhiều hơn cả trên thế giới, đặc biệt là qua nhiều chuyến công tác và liên lạc với các giới chức lãnh đạo ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hơn 100 ngày trước bầu cử Tổng thống, cử tri Mỹ vẫn chưa biết danh tính một trong hai ứng viên. Trước mắt thì việc Tổng thống Biden ngừng chiến dịch tái tranh cử đang mở đường cho một số những gương mặt mới trong Đảng Dân Chủ bước ra ánh sáng. Thêm vào đó, việc bà Kamala Harris, 59 tuổi, chưa chắc đương nhiên được chỉ định lên võ đài để song đấu với Donald Trump cũng cho thấy một hình ảnh khác về nền Dân Chủ ở Hoa Kỳ.
Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kiêm hai chức vụ, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện nghiên cứu chiến lược Yersem, Trường quân sự Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Paris và những dấu ấn lịch sử của kỷ nguyên Olympic hiện đại. Tạp chí của anh Vũ được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về lợi thế của Kamala Harris trong kỳ tranh cử Tổng thống Mỹ.
Hôm Chủ nhật 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui không ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ngay lập tức, ông ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ra ứng cử, tuy nhiên không có quy định nào cho phép liên danh của ứng cử viên rút lui được tự động thay thế người đó. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về các đại biểu của Đảng Dân Chủ hiện đang gấp rút khởi động lại cuộc đua vào Nhà Trắng gần như từ đầu, khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa đến ngày bầu cử. Mọi chuyện ở phía trước không hề đơn giản đối với phe Dân Chủ cũng như với bà Phó Tổng thống Kamala Harris đang đứng trước cơ hội có thể gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngay sau khi có được sự ủng hộ của Tổng thống Biden, bà Kamala Harris đã cho biết sẽ giành được đề cử của Đảng Dân Chủ để đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống tới đây. Có điều đáng chú ý là các cấp lãnh đạo trong đảng, từ lãnh đạo phe Dân Chủ đa số tại Thượng viện Chuck Schumer tới lãnh đạo phe Dân Chủ thiểu số ở Hạ viện Hakeem Jeffries, đều nồng nhiệt hoan nghênh việc ông Joe Biden rút lui nhưng không mảy may tỏ sự ủng hộ bà Phó Tổng thống thay thế ông Biden để tranh ghế Tổng thống Mỹ với Donald Trump vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói khác có ảnh hưởng trong Đảng Dân Chủ như cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu ứng viên Tổng thống Hillary Clinton hay nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì lại tuyên bố ủng hộ bà Phó Tổng thống. Còn cựu Tổng thống Barack Obama cũng không tỏ ủng hộ Kamala Harris. Ông cảnh báo, chúng ta sẽ đi vào vùng đất lạ trong những ngày tới.
Đảng Dân Chủ như vậy buộc phải dàn lại trận chiến để đấu với ứng viên Cộng hòa Donald Trump vào ngày 5 tháng 11 tới, trong khi mà từ nhiều tuần qua, Đảng Dân Chủ đang phải vật lộn với hậu quả của cuộc tranh luận tệ hại giữa ông Joe Biden hôm 27 tháng 6 trước Donald Trump.
Nan giải đầu tiên là vấn đề quy chế đảng. Ông Joe Biden được chỉ định làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sau một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ trải từ đầu năm đến tháng 6 vừa rồi và sẽ còn phải chờ đến Đại hội Đảng Dân Chủ tại Chicago vào giữa tháng 8 này mới chính thức được đề cử. Nhưng với diễn biến mới này, các đại biểu của đảng gồm 3.900 người với những tính cách và quan điểm lập trường rất đa dạng sẽ hoàn toàn được tự do lựa chọn ứng viên của mình mà không bị phụ thuộc vào kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong những ngày tới, đảng sẽ tiến hành một quy trình minh bạch và có kỷ luật để tiến lên với tư cách là một đảng dân chủ đoàn kết với một ứng cử viên có thể đánh bại Donald Trump vào tháng 11. Việc trước tiên là nhất trí với nhau về người kế tục ứng viên Joe Biden. Cái tên Kamala Harris đã được nhắc đến liên tục từ ngày hôm qua như là người có được những ưu thế hiển nhiên. Ở tuổi 59, người phụ nữ có cha là người Jamaica, mẹ là người Ấn Độ, đã quen với hình ảnh của một người đi tiền phòng. Bà là công tố viên da màu đầu tiên của San Francisco và của California, rồi là thượng nghị sĩ gốc Nam Á đầu tiên. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên mà lại là phụ nữ gốc Phi giữ chức phó tổng thống Mỹ từ năm 2020. Nhìn vào những yếu tố như lai lịch và sự nghiệp, có vẻ như là việc bà Kamala, một phụ nữ da màu tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống Hoa Kỳ là điều hoàn toàn tự nhiên. Kamala Harris có thể khai thác lợi thế của mình để thu hút thành phần cử tri thuộc các sắc dân thiểu số. Danh tiếng của bà cũng đã được khẳng định mặc dù không hẳn đều thuận lợi và được xây dựng trong hơn 3 năm làm phó tổng thống. Ở tuổi 59, bà cũng có thể lật ngược lập luận về tuổi tác, một trong những nguyên nhân khiến Joe Biden phải rút lui, chống lại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, 78 tuổi. Bà phó tổng thống từ nhiều tháng nay đã ngược xuôi các bang chủ chốt để vận động tranh cử, đặc biệt về vấn đề nạo thai, một chủ đề nóng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới cử tri trẻ.
Cho đến thời điểm này, Kamala Harris có được nhiều ưu thế biểu tượng cao để có thể được Đảng Dân Chủ đề cử, cũng như để đối đầu với Donald Trump.
Nhưng dù có được khá nhiều điểm mạnh trong lai lịch sự nghiệp, tuổi tác và sức năng động, những năm tháng bên cạnh Joe Biden đã làm cho uy tín của bà sụt giảm đi. Theo một thăm dò dư luận do Viện Economist YouGov thực hiện hồi tháng 6 vừa rồi, thì chỉ có 33% người Mỹ đánh giá bà đủ phẩm chất để trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, một số người trong phe Dân Chủ lo ngại về việc khả năng một phụ nữ da đen gốc Nam Á có đủ khả năng gánh vác công việc lãnh đạo nước Mỹ. Kamala Harris có thể bị nhiều nhân vật khác trong Đảng Dân Chủ cũng trẻ và đang nổi lên cạnh tranh. Trong số những cái tên khác được truyền thông Mỹ nói tới, có thống đốc bang California Gavin Newsom, một nhân vật đang nổi lên của phe Dân Chủ, hay nữ thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, rồi cả thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro. Phần mấu chốt nhất là liệu các nguồn quỹ đã gây được cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden có dễ dàng được chuyển giao cho bất kỳ ứng cử viên nào khác và việc làm đó có hợp lệ hay không. Diễn biến không hẳn là bất ngờ trên chính trường Mỹ khiến phe Cộng Hòa sẽ phải lo lắng. Một ứng viên Dân Chủ mới sẽ có tác động truyền thông lớn ngay trước thềm cuộc bầu cử. Vấn đề hiện nay là xem đó là người nào. Chuyên gia Ryan Witt thuộc Đại học Brigham Young Idaho của Hoa Kỳ nhận định.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. ông Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ chia rẽ về việc chọn ứng cử viên mới. Manila khẳng định quyền của Philippines sau khi thông báo đã dàn xếp với Bắc Kinh về bãi cỏ mây. Trước Thế vận hội Paris, hơn 4.300 người bị loại vì lý do an ninh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Joe Biden bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, một ẩn số mới cho cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, bầu cử Tổng thống Mỹ, lợi thế của Kamala Harris. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui và tiến cử bà Kamala Harris, sự cố máy tính gây rối loạn trên toàn cầu, cánh Trung Pháp mất các vị trí quan trọng trong Quốc hội vào tay cánh tả một cách vô lý, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông là những chủ đề được bàn đến nhiều nhất hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, Lư Mông đã bình luận về việc ông Nguyễn Phú Trọng, biểu tượng cho chế độ độc tài, đã qua đời ở tuổi 80 hôm thứ Sáu tuần trước.
Dù biết rằng ông Trọng bệnh nặng, nhưng sự ra đi của ông là sự kiện mới gây chấn động trong một loạt tình tiết bất ngờ ở thượng tầng quyền lực Việt Nam. Tin đồn về cái chết của ông đã được lan ra một ngày trước đó, khiến một số chuyên gia nghĩ rằng người đứng đầu chế độ có thể đã qua đời từ thứ Năm. Toàn thể các thành viên Bộ Chính trị đã đến bệnh viện thăm ông hôm đó. Huân chương sao vàng cao quý nhất đã được trao tặng. Theo Lê Môn, nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Mác Lê không còn nữa, nhưng chính sách kiểm soát xã hội do ông thiết lập từ khi lên làm tổng bí thư vẫn không thay đổi. Một ngày trước khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm, 67 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Công an đã tạm thay thế. Ban lãnh đạo Việt Nam không ngừng thay đổi trong thời gian gần đây. Tờ báo nhắc lại, hôm 21 tháng 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đột ngột bị buộc phải từ chức chỉ sau một năm, và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc cũng phải ra đi sau hai năm, đều do cáo buộc dính líu đến tham nhũng. Tại Việt Nam, quyền lực cao nhất nằm trong tay Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước chỉ là nhân vật số 3 sau Thủ tướng, và tới tháng 4, thì nhân vật số 4 là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bị buộc phải từ chức. Bộ Chính trị nay chỉ còn 12 thành viên thay vì 18, chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam lại bị xáo trộn đến thế. Sinh năm 1944 tại ngoại ô Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng suốt cả đời phục vụ cho Đảng Cộng sản. Sau khi có bằng tiến sĩ sử học ở Viện Hàn Lâm Khoa học Moscow, ông đã trở thành chuyên gia hàng đầu về lý thuyết chính trị của Đảng. Năm 2021, dù đã quá 65 tuổi, trong Đại hội 13, ông là Tổng Bí thư duy nhất được bầu lại đến nhiệm kỳ thứ ba. Nhà kỷ trị này vừa trấn áp các nhà ly khai và những người chỉ trích chế độ, vừa tiến hành chiến dịch đốt lò, khiến 4.400 quan chức bị lãnh án trong 1.700 vụ việc. Trước đó, năm 2016, trong Đại hội 12, ông Trọng đã loại được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người âm mưu thay ông lên làm Tổng Bí thư.
Về đối ngoại, ông Nguyễn Phú Trọng tiến hành chính sách ngoại giao cây tre. Ông duy trì đối thoại với kẻ thù lịch sử Trung Quốc, đồng thời xích gần lại với Hoa Kỳ. Ông Trọng là Tổng Bí thư Việt Nam đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng vào năm 2015. Bên cạnh đó, vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với Nga, nước cung cấp vũ khí, như vụ tiếp Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20 tháng 6.
Trên lĩnh vực kinh tế, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chính sách tự do hậu cộng sản, tức đổi mới. Lê Môn cho rằng sắp tới bộ máy an ninh sẽ có ảnh hưởng lớn. Phân nửa số ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ lực lượng này. Chuyên gia Benoît de Tréclaude dự báo Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục độc đoán về tự do ngôn luận. Tuy nhiên, ông cảnh báo cần phải coi trọng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Xin trích, duy trì ổn định chính trị là ưu tiên của Tô Lâm, đặc biệt không nên gây lo sợ cho các nhà đầu tư ngoại quốc, vốn thiết yếu cho tương lai đất nước và cho việc làm giàu của giới cầm quyền. Risiko nhận định, chế độ Việt Nam có nhân vật quyền lực mới là ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an nhân danh chống tham nhũng, đã loại được nhiều đối thủ tiềm năng trong cuộc chạy đua kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Theo các chuyên gia, cũng như ông Trọng, Tô Lâm ưu tiên cho sự tồn tại của chế độ toàn trị, củng cố vai trò của Đảng Cộng sản, đồng thời mở cửa cho đầu tư nước ngoài, cũng như Tập Cận Bình. Các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn lưu tâm để việc phát triển kinh tế không gây thiệt hại cho quyền lực đảng. ít can thiệp vào cải cách kinh tế, nhưng ông Trọng vẫn không đặt ý thức hệ lên trên quan hệ với các cường quốc. Hai chuyên gia Lê Hồng Hiệp và Nguyễn Khắc Trang ở Singapore ghi nhận, xin trích, mối lo ban đầu là ông Trọng, một lý thuyết gia được đào tạo ở Liên Xô cũ, hướng Việt Nam về phía Trung Quốc và Nga, làm hại cho quan hệ với các nước phương Tây, nhưng ngược lại, nhà lãnh đạo này lại quan tâm đào sâu những cam kết của Hà Nội với các đối tác, việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm Nhà Trắng lịch sử là bằng chứng hiển nhiên nhất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trừ những tờ xuất bản sớm, sự kiện Tổng thống Joe Biden vào tối Chủ nhật tuyên bố từ bỏ nỗ lực tranh cử khiến hình ảnh ông chiếm trang nhất các nhật báo Le Figaro, L'Echo và Libération. Riêng nhật báo Thiên Tả đưa thêm ảnh Phó Tổng thống Kamala Harris bên cạnh, với dòng tít tiếng Anh Bye Biden, Hi Harris.
Trang web The Economist nhận định sau vụ ám sát hụt, Donald Trump có cơ may rất lớn trở thành tổng thống thứ 47, nhưng nay nhờ Joe Biden từ bỏ cuộc đua, Trump vẫn có thể bị đánh bại. Đại hội đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu ngày 19 tháng 8 để tăng tối đa cơ hội. Đảng này cần hành động nhanh, duy trì đoàn kết, tìm ra ứng cử viên tốt nhất. Một số tên tuổi của đảng chừng như ưu tiên cho chỉ tiêu đầu tiên qua việc ủng hộ Phó Tổng thống Harris, nhưng theo The Economist, việc này không có lợi cho đảng Dân Chủ lẫn bà Harris. Bà vẫn chưa chứng tỏ mình là một ứng cử viên vững chắc, nếu áp đặt sẽ khó giành thắng lợi. Ông Biden có nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ với chính sách bảo vệ khí hậu, kinh tế hùng mạnh và hỗ trợ cho Ukraine, nay đã chứng tỏ sự thức thời dù có muộn. Biden còn nhiệm vụ cuối cùng là giúp đảng mình tìm ra một người thay thế nhiều hy vọng chiến thắng. Bà Harris có kinh nghiệm ở Nhà Trắng, là phụ nữ đầu tiên làm phó tổng thống và lại là người gốc Á Phi, nhưng 4.700 đại biểu có thể tự do bỏ phiếu theo niềm tin của mình và không thiếu những khuôn mặt có thể được đề cử.
Chẳng hạn các thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan, Jared Polis bang Colorado, Andy Beshear bang Kentucky, Josh Shapiro bang Pennsylvania, hay trong đội ngũ ông Biden có Gina Raimondo và Pete Buttigieg, ở Thượng viện có cựu phi hành gia Mark Kelly và mục sư Raphael Warnock, tạo thành một sự thương phản hẳn với Trump.
Vấn đề không phải là thiếu người tài mà làm sao chọn lựa được trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Tình hình đang rất gấp. Ông Biden đã trao cho dân cuộc chủ một cơ hội thứ hai để thắng một cuộc chiến dường như đang ngoài tầm tay với, và đảng này không nên lãng phí. Về nguyên nhân rút lui, theo Le Figaro, chiều thứ Bảy, Biden đã mời hai cố vấn thân cận đến Delaware để tham khảo. Họ khuyên ông nên từ bỏ cuộc đua. Bên cạnh đó là các kết quả thăm dò tệ hại và sắp có kiến nghị kêu gọi ông rút lui sẽ được công bố.
Ở Ukraine, Le Monde có bài phân tích chi tiết nói về sự tháo chạy của hạm đội Hắc Hải Nga trước các drone hải chiến quá lợi hại của Ukraine. Tại Trung Đông, Le Figaro nhận định sự đối đầu giữa Israel và quân nổi dậy ở Yemen diễn biến xấu đi. Theo L'Echo, Israel và Houthi rơi vào chu trình bạo lực. Libération cho đây là một giai đoạn mới đáng ngại dẫn đến chiến tranh.
Cho tới hôm qua Chủ nhật, ngọn lửa vẫn bao trùm. Những hình ảnh thành phố cảng Hodeida ở miền Tây Yemen chìm trong biển lửa khổng lồ lan tràn trên tất cả các mạng xã hội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói đám cháy có thể nhìn thấy ở khắp nơi tại Trung Đông. Khi bình luận về vụ tấn công chưa từng thấy của nhà nước Do Thái vào quốc gia ở cách Israel đến gần 1.800 cây số, một nhà máy điện, khoảng 20 kho trữ nhiên liệu đã bị thiêu hủy, 6 người chết, 3 mất tích, 83 người bị thương. Đến tận thứ Bảy, Israel vẫn còn kiềm chế không phản ứng trước 220 vụ tấn công bằng hỏa tiễn và drone của phe Houthi tính từ sau vụ thảm sát của Hamas hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Nhưng vụ Houthi dùng drone đánh thẳng vào thủ đô Tel Aviv đã làm đảo lộn ván cờ. Thông điệp vừa rồi của Israel không chỉ hướng đến Iran, nước đã vũ trang và tài trợ không chỉ cho phe Houthi mà cả phe Hezbollah. Trang web Gamla nhấn mạnh, nếu phi cơ Israel có thể đánh vào Yemen ở xa 1.800 cây số, thì có thể tấn công vào Tehran ở cách chỉ 1.500 cây số. Ông Netanyahu tuyên bố vụ tấn công Yemen cho các kẻ thù thấy rõ không có nơi nào thoát được cánh tay dài của Israel. Ông nói, tất cả những kẻ tấn công chúng tôi sẽ phải trả giá đắt. Khoảng 20 chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, phi cơ tiếp liệu trên không đã được huy động cùng với các chiến hạm. Được biết Ả Rập Xê Út đã được báo trước rằng các phi cơ Israel sẽ bay qua không phận cảng Hodeida nằm trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, là địa điểm chiến lược để Iran chuyển giao vũ khí cho phe Houthi. hiện chưa biết sẽ còn leo thang tới đâu, điều chắc chắn là tất cả các đơn vị phòng không, phi công, tình báo Israel đang trong tình trạng báo động.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, kiêm hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam, Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Bernard de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Yuxem, Trường Quân sự Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất Việt Nam khi kiêm nhiệm thêm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản từ ngày 18 tháng 7. Giới quan sát và truyền thông phương Tây đều cho rằng ông Tô Lâm có khả năng củng cố quyền lực hơn nữa. Là người trực tiếp chống tham nhũng và cũng là người cuối cùng trụ lại, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng phục vụ cả lợi ích riêng, theo nhận định của giáo sư Rachari Abuja, trường Chiến tranh Quốc gia Washington. Hãng tin Pháp AFP ngày 19 tháng 7 thì quan tâm đến sự thăng tiến vượt bậc của ông Tô Lâm từ ngành cảnh sát đến người đứng đầu đất nước, cùng với nhận định ông là một người khéo léo điều hành lâu năm trong hậu trường ngành công an. Còn hãng tin Anh Reuters trích nhận định của các chuyên gia thì cho rằng việc ông thăng tiến từ Bộ trưởng Công an lên Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5 và 2 tháng sau là đảm nhận luôn nhiệm vụ của người đứng đầu đảng chỉ càng củng cố thêm quyền lực của ông. Việc được bầu làm Chủ tịch nước được coi là bước đệm cho chức vụ lãnh đạo đảng, và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng công an. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có cả hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, để nắm giữ, dù là tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó là một thắng lợi hoàn toàn của ông Tô Lâm. Theo nhận định của Giám đốc nghiên cứu Bernard de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Yuxem, Trường Quân sự Pháp, trả lời RFI tiếng Việt ngày 19 tháng 7, chuyên gia về Việt Nam Bernard de Tréclaude nhấn mạnh là sẽ không có đoạn tuyệt mà là tiếp nối chính sách với người tiền nhiệm, có nghĩa là chiến dịch đốt lò sẽ tiếp diễn nhưng sẽ được điều phối để tránh ảnh hưởng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa nhà nghiên cứu Bernard de Tréclaude, ông Tô Lâm dường như từng không muốn trở thành Chủ tịch nước Việt Nam nếu như chỉ giữ một mình chức vụ này, nhưng hiện giờ thì ông đang giữ vị trí mà ông Võ Văn Thưởng phải từ bỏ. Chức vụ mà ông Tô Lâm thực sự nhắm tới là chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, thì hiện giờ ông được Bộ Chính trị chỉ định thay thế cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy ông kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất, thì liệu cuối cùng thời điểm có đến sớm hơn so với dự kiến hay không?
D'abord, il faut vraiment avoir en tête que Tô Lâm réfléchit et pense à cela depuis de nombreuses années.
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay, ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình. Ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong, trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Vị trí Chủ tịch nước có tầm quan trọng tương đối nhỏ trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ông Tô Lâm không quan tâm trực tiếp đến chức vụ này. Nếu như ông chấp nhận đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nước, thì đó là vì ông biết dù sao đi nữa, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không còn nhiều thời gian, và chức Chủ tịch nước thực sự chỉ là hình thức chuyển tiếp đối với ông. Xin nhắc lại là trong lịch sử chính trị Việt Nam, đã có một số lần vị trí Chủ tịch nước và Tổng Bí thư được cùng một người đảm nhiệm. Ví dụ như sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất, ông Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm từ năm 2019 đến 2021. Hiện giờ có lẽ chính việc tạm quyền, điều mà ông từng ngóng đợi và hy vọng đó, sẽ đưa ông giữ chức vụ này ít nhất cho đến đại hội sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026. Cho nên xin nhắc lại, đó là điều mà ông Tô Lâm đã tính toán.
Tại sao đây lại là một thắng lợi hoàn toàn đối với ông Tô Lâm, theo như đánh giá của ông đối với một số cơ quan truyền thông Pháp?
La première chose, c'est qu'effectivement, au fil des ans, il faut garder ça en tête, quand même, l'évolution du contexte international.
Điều đầu tiên cần ghi nhận, đó là trong những năm qua, với sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, các cuộc khủng hoảng kinh tế thường xuyên, khủng hoảng COVID-19, tất cả các xã hội đều suy yếu. Vì vậy, mục tiêu của các nhà lãnh đạo đất nước vốn khá độc đoán là làm mọi cách để bảo vệ sự phát triển yên bình của đất nước. Và nhìn từ góc độ này, thì trật tự là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Đó cũng là điểm chung đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng đến gần ông Tô Lâm hơn. Lúc đó mới chỉ là Bộ trưởng Công an, chứ không phải là người kế thừa. Mối quan hệ giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đôi lúc vô cùng sóng gió, nhưng rõ ràng là họ có chung quan niệm. là xã hội Việt Nam phải có kỷ cương, không thể để đất nước được quản lý theo cách mà họ coi là hỗn loạn, bất ổn và cần phải cân bằng giữa chủ trương cởi mở về chính trị và quan niệm chặt chẽ về trật tự. Do đó, trật tự và việc duy trì trật tự là trọng tâm trong dự án chính trị của hai nhà tư tưởng cực kỳ thực dụng này. Cả hai đều chưa bao giờ thực sự muốn xem xét lại sự cân bằng quyền lực truyền thống với Bắc Kinh cũng như các nước lớn khác trên trường quốc tế. Mục tiêu là tránh bất ổn trong nước và cho phép kinh tế xoa dịu bớt những khát vọng tiềm tàng của người dân trong việc đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn.
Calme les ardeurs potentielles de la population pour revendiquer davantage de liberté.
Liệu chiến thắng này có khả năng kéo dài đến sau cả đại hội đảng hay không?
Alors oui, des fois l'histoire est souvent mauvaise conseillère, mais on peut se souvenir qu'un homme assez peu connu.
Có, phải nói là lịch sử thì thường không phải là nhà cố vấn hay lắm, nhưng đôi khi thì ngược lại. Người ta vẫn nhớ đến một nhân vật ít nổi tiếng nhưng cuối cùng lại để lại một chút dấu ấn trong ký ức, đặc biệt ở nước ngoài, trong đó có Pháp. Đó là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Việt Nam, ông Trần Quốc Hoàn, trong một thời gian rất dài, gần 28 năm, từ năm 1953 cho đến 1981. Trần Quốc Hoàn đứng đầu một bộ nòng cốt mà hiểu được sự vận hành của bộ này, giúp nắm được sự hình thành của chế độ chính trị Việt Nam. Có thể hình dung là ông Tô Lâm lấy tấm gương lịch sử này làm hình mẫu. Ông Trần Quốc Hoàn trở thành Bộ trưởng Bộ Công an năm 36 tuổi. Đây không phải là trường hợp của ông Tô Lâm khi ông giữ vị trí được đánh giá là quan trọng trong bộ máy Việt Nam. Nhưng dù sao thì gương mặt lịch sử này cũng có ý nghĩa quan trọng để hiểu điều mà ông Tô Lâm muốn làm với chế độ chính trị Việt Nam và cách ông đã thành công trong vòng 3-4 năm vừa qua đưa Bộ Công an và người của ông vào vị trí không cạnh tranh được trong bộ máy nhà nước cũng như trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ. Người xuất thân từ Bộ Công an hiện giờ không có đối thủ cạnh tranh.
Việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất, ít nhất là cho đến kỳ đại hội đảng, có thể dẫn đến những thay đổi nào trong nội bộ?
Sẽ không có thay đổi lớn nào. Trước tiên, đó là một kế hoạch chính trị đã được suy tính. Chúng ta nhớ là vào kỳ họp toàn thể của Đảng Cộng sản vào mùa thu năm ngoái, vấn đề kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng còn chưa ngã ngũ. Ông Tô Lâm thực sự không muốn có một cái tên nào khác nổi lên. Bị rơi vào tình thế khá tế nhị đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải quyết định là đích thân ông chỉ đạo tiểu ban nhân sự đảng. Đây là điểm quan trọng để hiểu được rằng thời điểm căng thẳng lúc đó, ông Tô Lâm, nhân vật quyền lực số 2 của chính quyền lúc đó, đã tính toán và chuẩn bị cho mục tiêu của mình. Một điểm quan trọng khác vào thời điểm đó, đó là ông Tô Lâm đã chịu trách nhiệm về các chiến dịch chống tham nhũng, lĩnh vực trước đây nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, sự chuyển tiếp đã được bắt đầu từ nhiều tháng, thậm chí từ nhiều năm qua. Cho nên cũng đừng mong rằng sẽ có những thay đổi lớn nào đó xảy ra từ giờ cho đến Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới. Ông Tô Lâm hoàn toàn ý thức được rằng từ giờ ông kiểm soát bộ máy nhà nước Việt Nam, và ông cũng ý thức được hình ảnh của ông cũng như trách nhiệm về hình ảnh của ông ở nước ngoài. Không có chuyện khiến các đối tác thương mại lớn của nước ngoài sợ hãi, đảng không có phương tiện, chính phủ cũng vậy. Tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm sẽ duy trì tư duy khá cổ điển, có nghĩa là chính sách ngoại giao cây tre nổi tiếng. Mô hình ngoại giao này không phải do ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra, mà đã có từ rất lâu trong nền chính trị Việt Nam. Và tôi nghĩ là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục.
Các đối tác phương Tây sẽ có hình ảnh như thế nào về Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm, cũng như về chính phủ Việt Nam, khi những kỷ niệm mà ông Tô Lâm để lại ở Đức không hẳn là tốt đẹp lắm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
Alors, d'abord, la mémoire en politique, c'est souvent des choses qui sont plutôt de courte durée.
Trước tiên, thường thì người ta nhanh quên những chuyện liên quan đến chính trị. Tôi cho rằng chủ nghĩa thực dụng đang chiếm ưu thế, và đặc biệt là đối với các đối tác lớn nước ngoài đang làm việc với Hà Nội, cũng như những đại tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, và các nước đang mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam. Hồi ức về những hành xử độc đoán trong quá khứ sẽ bị lãng quên khá nhanh chóng. Hơn nữa, trong vòng một năm rưỡi cho đến kỳ đại hội đảng lần tới, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện, tức là cách thức mà cố Tổng Bí Thư đã xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực với một lập trường khá khéo léo, uyển chuyển giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và tất nhiên là vị trí của Việt Nam trong khu vực như trong khối ASEAN hoặc với các cường quốc Đông Bắc Á. Đứng từ quan điểm này, thì chủ trương chuyên chế về chính trị với trong nước của ông Tô Lâm sẽ được phối hợp với một chủ nghĩa thực dụng về kinh tế cực kỳ mạnh mẽ.
Se satisfera d'un pragmatisme économique extrêmement fort.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, viện Ixem trường quân sự Pháp.
Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Paris và những dấu ấn lịch sử của kỷ nguyên Olympic hiện đại.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 Paris 2024 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc vào tối 26 tháng 7, hứa hẹn sẽ đầy ngoạn mục trên sông Seine ở giữa thủ đô của nước Pháp. Đánh dấu 100 năm Olympic trở lại với Paris, các nhà tổ chức cùng thành phố Paris và chính phủ Pháp hứa hẹn một kỳ Thế vận hội độc đáo nhất trong lịch sử Olympic. Vài ngày trước sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, các đoàn thuyền chở các đoàn vận động viên trong buổi lễ khai mạc đã tiến hành buổi tổng duyệt thành công hôm thứ Bảy, 20 tháng 7. Tuy nhiên, các chi tiết của buổi lễ khai mạc với cuộc diễu hành và hoạt động lễ hội dọc theo 6 km của sông Seine từ khu vực Ga Austerlitz đến khu Tocadéro nằm sát chân tháp Eiffel vẫn được các nhà tổ chức giữ bí mật để tạo bất ngờ thú vị cho khán giả. Dự kiến lễ khai mạc sẽ có khoảng hơn 400.000 khán giả trực tiếp tham dự tại chỗ và hơn 1 tỷ khán giả truyền hình trên khắp thế giới theo dõi. Trung tâm thủ đô Paris và hai bên bờ sông Seine được đặt trong tình trạng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất. Việc di chuyển đi lại trong khu vực trung tâm đều được đặt dưới sự kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, ít nhiều cũng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân trong khu vực và gây ra một số phàn nàn của du khách tới thăm Paris vào lúc này. Ở phía bắc Paris, thành phố phụ cận Saint-Denis, làng Olympic đã mở cửa để đón 14.250 người của các đoàn thể thao, trong đó có khoảng 9.000 vận động viên. Theo nhà tổ chức, khoảng 2.000 vận động viên đã có mặt tại làng Thế vận hội, 45.000 tình nguyện viên cùng hàng chục nhân viên bảo vệ đã sẵn sàng tham gia vào việc hỗ trợ tổ chức đảm bảo an toàn cho các hoạt động tại Thế vận hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại, lễ khai mạc Thế vận hội được tổ chức bên ngoài sân vận động và cũng là lần đầu tiên các hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức ngay tại các công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng của thành phố chủ nhà. Bên cạnh các sân vận động, nhà thi đấu, khu phức hợp thể thao được xây mới hay nâng cấp cải tạo, nhà tổ chức Paris 2024 đã cho sửa sang để biến các địa điểm nổi tiếng thành những nơi thi đấu của Thế vận hội, đó là Grand Palais, quảng trường Công Cóc xung quanh tháp Eiffel, cung điện Versailles. Cùng tham gia với Paris và vùng phụ cận còn có 6 thành phố Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Saint-Étienne và đảo Tahiti, Polynesia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp cũng được huy động tổ chức các cuộc so tài cho Thế vận hội Paris 2024. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ Thế vận hội độc đáo mà bản thân Paris đã từng gắn với những dấu ấn đầu tiên trong lịch sử phong trào Olympic hiện đại. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia thể thao Trần Văn Mui. Ông từng có thời gian là giảng viên về phong trào Olympic tại Ủy ban Thế vận châu Á, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm những dấu ấn Paris để lại trong lịch sử Olympic hiện đại do huân tước người Pháp Pierre de Coubertin khởi xướng.
Khi mà chúng ta đề cập đến Olympic Paris năm 2024, đó, không thể nào mà không nhắc đến hai cái kỳ Olympic đầu tiên mà Paris là thành phố đăng cai. Cái thời của Baron Pierre de Coubertin, chủ tịch IOC thứ hai và cái người được coi là cha đẻ của phong trào Olympic, là bởi vì cái Thế vận hội mùa hè Paris năm 1990, mặc dù nó là lần thứ hai, nhưng mà có một cái chi tiết đáng chú ý, tức là năm 1894 tại Sorbonne thì Pierre de Coubertin đã đề xuất là khôi phục lại Olympic hiện đại. Và lúc đó ông cũng đề xuất là cái thành phố mà đầu tiên tổ chức cái kỳ Olympic sẽ là Paris năm 1900. Nhưng mà các đại biểu bây giờ thì lại nghĩ rằng là nên chọn cái Thế vận hội mùa hè đầu tiên tổ chức vào năm 1896 tại Athens, tức là cái nơi mà đã khai sinh ra phong trào Olympic cổ đại của Hy Lạp. Và sau đó thì Paris năm 1900 thì mới được tổ chức lần thứ hai. Thì đó chính là một cái đặc điểm mà chúng ta cần phải nhắc. Cho nên khi mà sau cái kỳ lần đầu tiên thì cái Thế vận hội mùa hè năm 1900 được tổ chức đó, thì nó cũng mang cái đặc điểm là lần đầu tiên các vận động viên nữ, mặc dù ta nói như thế nhưng mà vận động viên nữ lại được tham gia thi đấu. Và lúc bấy giờ đó, tuy là rất là hạn chế ở một hai môn thôi, nhưng mà cái người đầu tiên được coi là giành được cái huy chương mà cho dành cho nữ đó là một thủy thủ, tức là cái cô Ellen Barbey ở New York mà là người nữ vô địch thế vận đầu tiên. Và cái bích chương mà nó giới thiệu về cái thế vận hội đầu tiên năm 1900 thì cái hình của nó là hình nữ. Cho nên chúng ta nhắc lại để thấy rằng là cái Olympic cổ đại thì họ cấm nữ tham dự, đến cả dự kháng cũng không được. Thì đây chính là một cái dấu ấn. Và cái đặc thù thứ hai mà chúng ta muốn nói đó, tức là cái bây giờ thì các vận động viên giành được chiến thắng họ có huy chương, trong khi đó thì cái Olympic mà năm 1900 thì nó có cúp, có thể là nhận được tiền chứ không phải là huy chương nữa. Tổ chức năm 1900 thì chủ nhà Pháp chiếm 72% số lượng vận động viên, bởi vì nó ít lắm, chỉ có 997 vận động viên thôi. Và Pháp thì có đến 720 vận động viên và họ thắng hầu hết các cái huy chương vàng bạc đồng. Cái đoàn Mỹ thì đứng thứ hai, và dù số vận động viên của họ chỉ có 75 người đến tham dự thôi. Và đoàn Anh thì về thứ ba. Lúc bấy giờ thì được tổ chức 19 môn thể thao, trong đó là những cái môn cơ bản, điền kinh, bơi lội, thể dục, vật đấu kiếm, quyền anh, đua thuyền, xe đạp, môn gốc. Thì đó là cái thế vận hội đầu tiên mà chúng ta muốn nói cái dấu ấn của nó. Thế vận hội lần thứ hai mà Paris tổ chức là năm 1924 thì đã là một cái thế vận hội mang thứ tự là đến lần thứ 8. Lúc đó Paris là cái thành phố đầu tiên mà là được tổ chức hai lần cái thế vận hội. Có 44 quốc gia tham dự, có 3089 vận động viên, trong đó có 2954 nam và chỉ có 135 nữ thôi. Tức là sau 24 năm thì thực ra lực lượng nữ tham dự trong Olympic cũng không nhiều. Họ tranh 126 nội dung, có 17 môn thể thao trong 23 phân môn. Và lúc bây giờ thì cái lễ khai mạc nó tiến hành trên vận động chính là Stade de Olympic Yvette Dumanoir, tức là cái sân mà cũng được tổ chức cái kỳ này đó ở Coulomb gần Paris. Và đây là cái kỳ thế vận hội cuối cùng của chủ tịch Pierre de Coubertin. Kỳ này đoàn Mỹ đứng nhất với 229 vận động viên và Pháp thì có 401 vận động viên.
Thưa ông, đây cũng là kỳ thế vận hội đánh dấu những điều đầu tiên của Olympic hiện đại.
Lúc đó thì trong bóng đá đó, thì đội tuyển bóng đá Uruguay giành huy chương vàng. Cho nên trong cái kỳ thế vận này được FIFA công nhận là đây là cái đội đầu tiên nhận cái chức vô địch thế giới, mặc dù nó không chính thức ở trong cái FIFA World Cup. Marathon từ cái kỳ thế vận hội này được xác định là cự ly dài đúng 42 km 195, và cái hồ bơi ở Paris năm 1924 đó lần đầu tiên là sử dụng chuẩn 50 m, tức là trước đây các cái hồ bơi họ sử dụng bất kỳ, nhưng mà cái kỳ này như vậy. Và cái khẩu hiệu của cái Olympic nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn đó, thì được sử dụng lần đầu tiên tại cái thế vận hội này, và từ đây về sau thì đó được coi chính là cái khẩu hiệu của cái phong trào Olympic mà do chính Pierre de Coubertin sáng lập. Và cũng là lần đầu tiên mà thế vận hội có làng thế vận, tức là bây giờ chúng ta hay nói đến Olympic Village, tức là cái làng thế vận đó, thì năm 1924 là lần đầu tiên có. Và đây cũng là cái kỳ mà Olympic của năm 1924 nó xuất phát, để từ đó đó là có Olympic mùa đông, nhưng mà lại tổ chức vào tháng 2 của cái năm 2024 ở Sanomix, thì cái được coi là tiền thân của thế vận hội mùa đông. Từ đó về sau thì bắt đầu coi như đó là cái thế vận hội đầu tiên mùa đông của phong trào Olympic. Nhắc lại lịch sử để thấy rằng cái Olympic năm 1924 và trước đó là năm 1900, nó là tiền thân. Trăm năm sau, năm 2024, thì cái Olympic mùa hè được tổ chức tại Paris. Lịch sử cho thấy rằng là khi Paris trở thành cái thành phố đăng cai cho cái Olympic ấy, trước đây hàng trăm năm đã có những cái nỗ lực để đổi mới, và từ đó 100 năm sau thì là thế vận hội mùa hè lần thứ 33 được tổ chức tại thành phố Paris từ ngày 26 tháng 7 cho đến ngày 11 tháng 8 năm 2024. Cái phải nói rằng là cái kỳ Olympic kỳ này là một cái dấu nhấn đặc biệt, không chỉ riêng cho Paris mà cho phong trào Olympic.
Xin cảm ơn chuyên gia thể thao Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ về Paris và những dấu ấn lịch sử của kỷ nguyên Olympic hiện đại đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ông Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ chia rẽ về việc chọn ứng cử viên mới. Manila khẳng định quyền của Philippines sau khi thông báo đã dàn xếp với Bắc Kinh về bãi cỏ mây. Trước thế vận hội Paris, hơn 4.300 người bị loại vì lý do an ninh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Joe Biden bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, một ẩn số mới cho cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo dòng thời sự, bầu cử Tổng thống Mỹ, lợi thế của Kamala Harris. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thị My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà giới thiệu nhà hàng lớn nhất thế giới và những thách thức chờ đợi các đầu bếp Pháp nhân Thế vận hội Paris 2024. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kiêm hai chức vụ, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông Tô Lâm nắm tròn quyền lực ở Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nam Phạm Phùng thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ Đài Akashi xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba 23 tháng 7 năm 2024.